Truyện thứ 9. Nỗi nhớ sầu đâu. Mãn tang ngoại đâu được ít ngày, cậu Bảy đùng đùng kêu dì Năm xuống nhà dì Ba ở tạm vài tháng cho người ta chở gạch ngói tới, đập nát căn nhà từ đường cất lại cho mướn. Cậu chống nạnh chỉ trỏ, đường người ta nâng lên cả thước không cất lại trời lục nước vô ngập tới bạn hồng, chị một thân một mình ở chi nhà bự, để tôi cho mướn lấy tiền làm đám dỗ ông bà. Dì Năm chưng hửng, kêu trời không thấu. Căn nhà này, một tay dì gầy dựng bấy nhiêu năm giờ đổ sông đổ bể. Nhưng thân đàn bà cô quạnh, đâu có cãi lại ông em đích tôn lớn lệnh ấy. Cậu cất một gian phòng nhỏ trên nền kho chứa bột rồi bảo dì dọn đi. Dì lủi thủi ôm cây thánh giá tượng Đức Mẹ, nước mắt vắng dài, quơ vội mớ áo quần vô đó lay lắc sống qua ngày. Tôi qua thăm những ngày về vội vã, dì gần 80, tóc bạc trắng gầy nhôm nhưng rất đẹp lão. Tuy yếu nhưng dì vẫn giữ thói quen sáng chủ nhật nào cũng dậy thiệt sớm, thả gầu xách nước giếng, nấu một nồi bồ kết, gội đầu thiệt kỹ, lấy dầu dừa vuốt tóc cho bóng, mặc áo dài trắng quần lãnh đen, xách dù tới nhà thờ đi lễ. Dì rung rung, rờ lên mặt tôi xúc động. Bữa giờ tao bệnh, khó chịu trong người, cả ngày hôm nay cứ nôn trong ruột, nghĩ chắc có khách nào đến thăm. Mà cả đời Năm có chơi với ai đâu, ai dè bay tới làm tao mừng hết sức. Thế Năm khỏe là con an tâm rồi, Năm ăn uống được không? Tao ở đây với cả đống người, nhưng như ở một mình. Cơm nước tự lo, bữa nào khỏe thì lần ra chợ mua ít thịt về nấu canh luộc cơm cho dễ. Đi không nổi thì ráng xách gà mèn ra quán trước ngõ mua cơm. Mà dạo này tụi nó nấu khô quá, nuốt không trôi. Dì ở vậy cả đời với ngoại, hai mẹ con tối lửa tắt đèn hủ hỷ có nhau. Mấy năm trước không ai ở nhà, ngoại trèo lên ghế, với tay lấy cây chổi lông gà, trợt té gãy chân rồi nằm liệt giường hơn 3 năm thì mất. Giờ dì không chồng, chẳng con, nhờ người em ở Mỹ mỗi tháng gửi ít tiền xoay sở chi tiêu trong căn phòng hơn chục mét vuông ẩm thấp. Hồi đó má bán đường tán, dì bán bột ở chợ Ninh Hòa. Tôi ra chơi, thấy thằng nhỏ mới tí tuổi đầu mà nói năng rành rẽ, dì thương quá nên xin về nuôi. Má cười, chỉ có thương thì ẵm nó về chơi vài bữa rồi trả lại, chứ con em rứt ruột đẻ ra, cho sao đành hả chị? Dì dẫn tôi về sắm đồ cho mặc, sáng nào cũng cho cả nắm tiền chạy ra ngõ ăn hàng. Dì đi chợ, tôi nằm trên võng với ngoại đông đưa nghe kể chuyện đời xưa. Những bà tiên ông bụt, cô tắm nàng cám, từ kho cổ tích của ngoại cứ như thế đi vào thế giới tuổi thơ êm ả của tôi. Lớn lên, tết qua chơi vì nghe người ta to nhỏ là nghe đâu có đứa muốn dì nhận làm con nuôi, mai sau dành gia tài. Dì nhắn 5 tin 7 tin, kêu qua vì ngoại nhớ. Má bắt đi, tôi đùng dằng cằn nhằn cử nhữ nhưng cũng qua ngồi, chơi chưa nóng đích đã xin phép về, chẳng bao giờ ngủ lại như ngày xưa nữa. Dì với tay lấy rổ trầu, tôi nhanh nhạo, để con tìm cho Năm một lá nhen. Tôi lựa lá thiệt tươi, ngắt cuốn, quệt vôi, xé dúng, cắt miếng cau khô bỏ vào trong ống đàn dạ nhuyễn. Dì trầm trồ, mấy chục năm rồi mà bay không quên hen. Quên sao được hả Năm? Dì nhai nhớp nhép, trầu quyện với vôi, đỏ thấm, dính hai bên mép. Dì đưa hai ngón tay lên chùi rồi quẹt vào ống quần. Tự nhiên, tôi thấy dì giống ngoại y chang, giống cái kiểu ngồi trên võng đung đưa, nhai trầu từ tốn, lấy thuốc rê, chà răng, rồi quẹt tay vào quần. Răng ngoại yếu nên trầu phải giả cho nát. Ngoài chỉ tôi têm trầu, bảo không được bỏ nhiều vôi ăn phòng miệng. Cực chẳng đã, nhà hết cau tươi mới xài cau khô ngâm nước chứ không ngon lành gì. Cứ 2-3 bữa, dì Năm đi chợ mua về một sắp trầu bà tươi xanh còn nguyên cuốn, lau thiệt sạch, xếp vô túi ni lông bỏ vô rổ. Cao tư nguyên trái bộ làm đôi, cái mùi hăng hăng khó chịu. Trầu đắng ngắt chả ngon lành gì, mà không biết sao ngoại nhai cả ngày không chán, nhiều bữa quên ăn cơm. Ngoại nói tại ăn 6-70 năm nay thành ghiền rồi, bữa nào thiếu lạc miệng chịu không nổi. Có lần tôi thử têm cho mình một lá bỏ vô miệng nhai, lật đật nhổ ra không kịp vì cay xé hồng. Mỗi lần nhắc chuyện chồng con, dì hay cười bẽn lẽn. Nói nào ngay hồi đó tao cũng thương một ông ở bên mé kia sông, quen nhau gần 2 năm chứ ít ỏi chi bay. Hai đứa hứa hẹn đủ điều, định qua nhà hỏi xin cưới. Ai dè ông bị bắt quân dịch, cố trốn hoài mà đâu có được. Lúc đi ông hứa vài năm sẽ về để mang trầu ca qua tính chuyện cưới xin. Nào ngờ ông đi biệt tâm biệt tích mấy chục năm nay không thấy về. Tao trách hoài, đi đâu dữ không biết, hứa cho đã rồi hổng dìa, không thương thì cũng ghé nhà nói giùm một tiếng để tôi an tâm đi lấy chồng, chứ im im kiểu này thì tội tôi quá. Nhiều khi nghe loáng thoáng có đơn vị nào hành quân qua, dì cũng sắp ngựa chạy ra cầu Dinh đứng ngóng. Bao bận như thế mà người xưa cứ tâm cá bóng chim. Đứng đó mỏi chân chờ không được nữa thì quệt nước mắt lủi thủi lết về. Đằng đẵng mấy chục năm, riết rồi ế lúc nào chả hay. Cũng có đám tới đánh tiếng nhưng cứ so đo vì chẳng ai bằng ổng. Mà có hơn cũng không dám lấy, lỡ yên bề gia thất, ổng về bất tử, biết ăn nói làm sao. Dạo này khó ngủ lắm bây à, cứ 3-4 giờ sáng là tao dậy đi lòng vòng cho khỏe, rồi vô phòng đọc kinh tới sáng. Đôi lúc nằm nghỉ, tự nhiên bữa nào Chúa thương đưa đường dẫn lối, khiến ông lù lù đi vô hỏi thăm nhà con năm bán bột. Chắc lúc đó tao chết vì mừng quá. Mấy chục năm rồi, cảnh vật thay đổi hết trơn, đường xá nâng lên cả thước. Người ta đập nhà tranh, cất nhà ngói, lên lầu đầy rẫy. Nhưng bay coi đó, miếng đất này chưa một lần đổi chủ. Ông có đi ngang qua chắc cũng lờ mờ nhớ. Nói vậy thôi, chớ ông còn sống cũng 80+ rồi, già cả hết rồi, yêu đương gì nữa. Dì đứng dậy, phủi đít quần, bay ra đây, nằm chỉ cho coi cái này. Dì nắm tay tôi, chậm chậm ra phía bờ sông băng qua đám ruộng, chỗ hồi nhỏ sáng nào tôi cũng hay coi mấy anh chị trong nhà be bờ tát nước. Họ không trồng lúa, chỉ trồng đậu phộng, đậu xanh, thỉnh thoảng đổi qua trồng mía, khoai lang, làm ra cũng chẳng bán để trong kho ăn dần. Bay thấy gốc sầu đâu không? Hồi xưa tao với ông hẹn hò đó đó. Bữa nào năm bưng thao đồ ra giặt, ông cũng bơi ghe qua ngồi nói dốc cả buổi mới chịu về. Lúc ông đi, cứ chiều chiều tao ra đó ngồi thẫn thờ ngó qua nhà ông. Không biết để làm gì, ngó cái chi cũng không rõ. Nhiều bữa nhớ quá, ngồi khóc tại chỗ luôn. Đâu cỡ 40 năm trước, họ bán nhà đi đâu không ai biết. Tao giờ hơi hám hỏng còn, bưng thao đồ không nổi, toàn mướn người ta giặt. Nhiều lúc nhớ ổng buồn buồn, lại ra đây đứng ngó cho buồn hơn. Cái sầu đâu già cõi chớm đông, cành trơ không còn chiếc lá, rễ bám sâu vào lòng đất lặng lẽ nghiêng mình soi bóng trên bến sông Dinh. Tới tháng 2, tháng 3, bắt đầu ra bông phân phớt tím cành. Bao mùa sầu đâu đi qua, hờ hững, vì cứ trong hoài ngóng mãi, mà chẳng thấy người trở lại ha người ơi. Mà gì cũng kỳ, hẹn đâu không hẹn lại hẹn ngay gốc sầu đâu, nổi cái tên nghe đã buồn thảm não. Bữa nay bay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 30 rồi đó năm. Nhanh ghê nơi, mới hồi nào lũng đũng chạy theo tao xin tiền ăn sáng mà giờ đã nửa đời người. Thôi lấy vợ đi, có con cháu ẵm bồng, mai sau già cả có người bưng cơm dừa nước, đừng như năm. Dì bỏ lỡ câu nói, thở dài, chắc là muốn khóc. Chuyện nhà cửa giờ tính sao hả năm? Bày coi, tao già rồi, sống nay chết mai, có chỗ chui ra chui vô là may phức lắm rồi, dành giật chi nữa. Nhưng buồn lắm, nằm đêm nghỉ cứ khóc hoài. Dù gì cũng là chị em ruột thịt mà ổng nỡ đối xử với tao như vậy. Hồi nhỏ tao thương ổng, cái gì cũng nhường nhịn hết. Lớn lên một tay dựng vợ gả chồng cho ổng, vậy mà. Thôi năm đừng khóc nữa, không có tốt cho sức khỏe đâu. Con nghĩ chuyện gì cũng đều có trời đất chứng hết. Ai làm ác mai hậu sẽ lãnh thôi mà. Bữa nào dỗ má con gì qua chơi nghen. Ừ, để tao ráng qua. Dạo này cứ trở trời là tao thấy yếu yếu trong người. Xương cốt mọi nhừ. Lần cuối đi ăn dỗ má bay cũng hỏng chừng. Chắc tao sắp theo chỉ. Hai bà già hẹn nhau ở trển, mở sạp bán đường bán bột kiếm lời. Tôi về. Dì tiễn ra cổng, nắm tay áp vào má mình mà khóc thúc thích. Dì luôn nói tôi là con trai mà có bàn tay dài, thon thả thiệt đẹp, mai sau chắc thành nghệ sĩ nổi tiếng lắm đây. Vậy mà lớn lên tôi long đong đủ nghề trên xứ người, vất vả kiếm sống, có làm được như những gì hồi xưa dì từng mơ ước. Thôi năm vô nghỉ cho khỏe đi, lần sau về con lại ghé thăm, nằm ráng uống thuốc sống tới 100 nghe. Thôi, sống chi cho lâu cực lắm. Vài bữa có về nhớ ghé thăm năm nha con. Tao ở đây nhiều bữa buồn quá, chẳng có người nói chuyện tầm phào cho qua ngày đoạn tháng. Tháng tư năm ấy, người ta rầm rộ xây bờ kè bê tông cốt thép dọc sông Vinh chống lở đất, luôn tiện lập thành tích mừng thị trấn lên thị xã. Con sông Vinh giờ lờ đờ đục ngầu như vũng nước động trâu nằm, chẳng trong xanh như trước. Giờ về tìm lại hình ảnh bên bồi bên lở dưới ngày mưa lũ còn khó hơn lên trời. Miếng ruộng phía sau bị vô một khúc, cây sầu đâu bị bứng gốc quăng đi. Nghe đâu dì buồn quá nằm liệt hết mấy ngày. Lúc tỉnh hồn, dì lần ra bến, lượm mớ hoa cuối mùa rơi vãi trên nền đất phơi khô, bỏ vào bịch ni lông treo lủng lẳng trên đầu giường ngủ. Không biết từ rày đổ lại, mỗi chiều buồn nhớ người tình cũ, dì có còn ra bờ sông, ngó qua bến vắng. Truyện thứ 10. Chè mặn. Thím Hai Căng cứ than trời trách đất mỗi khi có đứa nào chạy vô nhà mét vốn bị chị Hường đánh u đầu, bứt tóc xé quần lột áo. Thím Săn quần ống cao ống thấp, miệng la ẩm tỏi chạy ra lôi con gái về. Tao chắp tay lại mày đó Hường, mày ăn nói bổ bản hung dữ kiểu này ai chịu cho nổi. Tao đâu có ăn ở ác nhân thất đức mà sao mụ bà nắng lộn, đẻ cái thứ trai không ra trai, gái không ra gái như vậy nè trời. Bọn con nít trong xóm nghe tên gái Hường là run như cầy sấy. Chị hớt tóc húi cua, quần sắn tới hán, quậy như một thằng con trai chính hiệu. Nhiều lúc hứng quá cạo trọc đầu chừa một vá đằng trước cho sang. Mười mấy tuổi chị đã biết đu xe đò nhảy tàu chợ như ăn cơm bữa. Thằng nào lạng quạng chị bay tới nắm đầu mà vũ, đá vô đít vài cái, bụng vô mũi cho xịt máu chơi. Ai nấy cũng lắc đầu bảo con gái con lứa kiểu này ế chồng như chơi. Chị đứng chống nạnh giữa đám đông chửi động. Đám con trai sớm này bỏ cho chó gặm hết đi, có điên tao mới nhào vô lấy rồi về làm mọi suốt đời. Chả bù với chị, những cô gái cùng trang lứa lúc chưa biết mặc áo ngực đã bị ba má ép lấy chồng bởi sợ mai sau thành gái già, ế chổng mông chẳng ai thèm ngó. Xa xôi gì cho cam, tụi con bầu con mén ngày nào bé tí teo khóc nức nở khi về làm dâu, giờ tay bồng tay bế tóc rối nùi, ná thở chạy ăn ngày hai bữa. Lâu lâu gặp nghe nó than mà rầu phát khóc. Bộ khổ lắm hay sao mà nhìn sơ sát vậy? Cắm đầu làm thí bà luôn mà cơm ăn chẳng no, không đủ tiền mua sữa cho con bú đó mày. Mày có thương chồng con không? Con mình đẻ ra không thương mới lạ. Con chồng hả? Tao chả biết. Ông bà dắt về kêu ưng thì tao ưng. Không chịu hả? Ông lấy cây bủa cây lên đầu rồi lột đồ đuổi ra đường mà ở. Má tao nói thôi cứ cưới về. Chung chả ít tháng, vài năm đâu cũng vào đấy cả thôi. Chắc cám cái cảnh làm vợ của lũ gái làng nên chị thoát ly gia đình từ sớm. Chị theo xe đò đi tứ xứ, hết buôn gà mua xoài, nhảy qua bán rau, buôn gánh bánh tráng. Nhiều lúc đổ nợ muốn tột quần, túng quá, sáng bạnh mắt chị xuống làng chài ngon ngọt mua chiều mớ cá, rồi lật đật chạy về cho kịp buổi chợ trưa, chiều mang tiền xuống trả. Có khi chị đi biệt tâm cả năm trời không thấy mặt. Ai hỏi, ủa con Hường đâu rồi chị, sao lâu tôi không thấy tin tức gì của nó? Thím Hai ngậm ngùi nó đi làm ăn xa, thỉnh thoảng cũng gửi tiền cho tôi xoay sở. Lâu lâu chị vác cái bụng thè lè về, son son đẻ tới 4 đứa. Đầy tháng quăng cho thím nuôi để tiếp tục đi làm kiếm tiền mua sữa cho con. 4 đứa nhỏ nheo nhóc, mắt 1 mí, 2 mí, mũi cao, mũi tẹt, răng hô, miệng mớm, khuôn mặt khác biệt nhau, chẳng đứa nào giống đứa nào hết. Không ai biết ba tụi nó là ai, mà có hỏi chị chỉ cười. Ổng đi bán muối, từ năm nào năm nào cũng chả nhớ. Sanh tội xong, cực khổ và lông bông quá, chị kiếm ít vốn đổi qua nghề bán chè đậu xanh tảo tần hôm sớm nuôi con. Chị dọn hàng trong góc chợ, đon đã mời khách vào ăn. Ly chè 1000 có đậu xanh, nấm mèo, nấu bằng đường cát trắng chứ không có bỏ đường hóa học đâu nhen mà mấy bà sợ. Ăn đi, mát lắm đó, có chết gì thì tới đây tôi bán thân đền cho cái mạng. Chè ngon, nước dừa béo ngậy, cộng với cái miệng dẻo nhẹo của chị làm ai cũng mê. Xế chiều, hết chè, chị lúi cuối dọn về lo bữa chợ hôm sau. 365 ngày, mưa cũng như nắng, chị ráng bán tới ly cuối cùng, chẳng nghỉ bữa nào trừ 3 ngày Tết. Năm ấy, công ty Hàn Quốc rầm rộ liên doanh với Việt Nam khánh thành nhà máy đóng mới, sửa chữa tàu biển ngay tại xóm chài. Họ tuyển dân bạn xứ trả lương mỗi tháng hơn 1 triệu, tạo công ăn việc làm cho cả 1000 người. Đối với người dân quê cả năm cật lực cày bừa trên đồng lúa, hay những chàng trai lưng dài, eo thon, lưng trần, vạm vỡ, suốt ngày lênh đênh trên biển cùng sóng gió, mức lương 1 triệu là một gia tài khổng lồ nên ai cũng muốn đi làm. Chị háo hức, muốn xuống đó xin làm cho ổn định. Họ lắc đầu, chỗ này cần bằng tốt nghiệp lớp 12, quá lắm là lớp 9, chị lớp 5 còn chưa xong nên chẳng ai thèm nhận. Không được làm công nhân, nghe thiên hạ bàn tán rủ rê chị đi làm nghề khác. Chập choạng tối chị bôi vội lớp phấn dày che bớt gương mặt teo tóp của người đàn bà quá lứa 4 con, mặc áo 2 dây lòi ngực, váy ngắn hở đùi, chân mang giày cao gót, bắt xe thồ xuống phía sau nhà máy lả lơi đón khách. Những anh công nhân mới lớn mặc bún ra sữa, chiều chẳng chịu về ghé cổng sau thư giãn. Cô tiếp viên má hường môi đỏ lẳng lơ, liếc mắt gợi tình làm hai má anh hay hay. Cô giả đò ổng mèo chạm tay vào người, cậu ta giật mình mắc cỡ. Vậy mà ngày nào cũng ghé ngã ngớn đôi lần đâm ra ghiền sái cổ. Bao gã đàn ông có vợ viện cớ tăng ca, bữa nay về trễ, ra quán gió trống trước hụt sao, làm vài chai bia say ngà ngà. Tới lúc cao trào hứng tình, áo một nơi quần một ngã, mắt lim dim sung sướng. Mấy lão chuyên gia đại hàng già khú mắt ti hí mở chẳng lên, xa nhà không vợ chẳng con, thiếu thốn tình cảm gái trai, thèm luôn khoảng này này nọ nọ. Hứng lên ghé vào quán nước, được mấy em trẻ đẹp chăm đến tận kẽ răng, bàn tay ngồi bút búp măng nọn ruột, cầm khăn lạnh lau từng ngóc ngách cơ thể nhăn nheo, còm cõi, sướng tê. Chị bỏ bán chè từ dạo đó cặp một ông Hàn Quốc hôm hen vào rụng rỉnh. Bàn tay thô ráp sần sùi năm xưa giờ bơm múp rụp, vàng đe muốn gãy cổ. Cái vòng cẩm thạch xanh lơ được thay bằng mớ lắc vàng lỏng lánh. Chị ra tiệm, xe lông mặt, tỉa chân mài sắc lẹm, gắn mi giả công vút. Nên gặp ai cũng dương mắt ra mà ngó, không dám chớp nhiều vì sợ rụng. Cắt mắt 2 mí thiệt tròn on, môi xăm màu trầm theo kiểu phim Hàn. Khuôn mặt hóp háp được bơm căng tròn, lúng liếng cười tình, khoe 2 đồng tiền sâu hoắt. Cắt bị hư, nên bên cao bên thấp. Cái mũi tẹt, bành chành được chống cao, mưng đỏ. Nhìn chị giống một con búp bê trong tủ kính. Người quen đi xa về thấy chị ngờ ngợ sợ lầm. Mày đó hả Hương? Tôi nè. Sao nhìn khác quá vậy? Mới mấy năm mà tao nhận không ra. Trời ơi bà quê quá, tôi sửa ráo trội, như vậy mới có khách đụng vô chứ để như hồi xưa có quỷ nó thèm. Chị cười chua chát. Giờ đi làm bé, kiếm tiền nuôi con, vinh hạnh cái nỗi gì, mà không làm gái chẳng lẽ đi chàng hãng bán chè. Tháng nắng không sao, mấy ngày mưa ế muốn chết, rinh về ăn trừ cơm lời bản hồng. Tiền ăn không đủ lấy đâu mua sách vở cho tụi nhỏ, rồi lớn lên nó thất học giống mình thì nhục, hoàn cảnh cả thôi bà. Thì hoàn cảnh, ai xa chân cũng đổ thừa cho hoàn cảnh, chứ biết nói sao giờ, chẳng lẽ đổ trút hết cho mình. Nói nào ngay, tôi cũng làm ăn lương thiện, có giật chồng cướp vợ của ai đâu, đâu có trơ mặt ngửa tay ăn mày ngoài chợ, người ta cần thì mình cung cho phải đạo, thế thôi. Gần 3 năm đi làm, chị chẳng nhớ đã bao bận cắn răng chịu trận với những gã đàn ông hùng hục như con thú hoang dâm đảng, cày bừa mọi ngóc ngách trên cơ thể lõa lồ trần trụi. Đôi khi cởi áo, soi gương, vết bầm tím loang lổ sau những cú cắn, táp, ngắt, véo đầy bạo lực của khách. Vậy mà vẫn phải lả lơi cười như sướng lắm vậy. Dạo này chị không tiếp khách Việt, sợ gặp phải đứa nào chung làng cùng sớm nhận mặt người quen, có nước cắt mặt quăng đi. Hết lịch công tác, lão già này về xứ, giới thiệu chị cho lão khác thế vào. Riết chị như món hàng sang tay trăm khách. Tờ mờ sáng, anh xe thồ đứng bồn chồn hút cả bao thuốc lá chờ đón chị về. Chị lẳng lặng ngồi sau lưng. Xe chạy, gió thổi vù vù bên tai, vai rung lên vì lạnh. Chị thẹn thùng, áp sát vào anh, ôm chặt tìm hơi ấm. Mùi mồ hôi của đàn ông ngai ngái, mặn mặn, hôi rình, khác xa với cái mùi nước hoa rẻ tiền nực nồng của những gã hàng già khú đế. Kích thích chị. Chị ham muốn, khát khao có một gã nào, như anh xe thồ này chẳng hạn, ngồi ép sát như vậy, ôm chị thiệt chặt, để nghe chị nói, khóc, cười, cho đã cái miệng. Rồi anh ta muốn làm gì, chị cũng chịu hết. Nhưng gió vẫn thổi, xe vẫn chạy, hàng dương và biển dài hun hút, tối bị bỏ lại phía sau. Mọi thứ chung quanh chỉ là bóng đêm sâu thẳm, có nói, có gào cũng chẳng ma nào nghe được. Tới trước cửa nhà, anh gạt chân trống hỏi trọng không. Mai mấy giờ thì tôi tới được? Giờ cũ đi, có nhiêu đó mà ngày nào cũng hỏi, bộ không biết ớn hả? Chị xuống xe te te đi vô. Anh chần chừ ngồi ngó bóng chị đổ dài trên bãi cát trước sân, bên nền nhà mới dầm móng. Nhẹ nhẹ đẩy cửa, thím hai ngồi trên võng đông đưa thở dài, trong đèn chờ con gái. Bữa nào cũng thế, có những ngàn đêm. 16 tuổi, Hành vác cái mặt bầm đen bầm đỏ về, gàng hỏi mãi nó cũng chỉ nói ra ba chữ, bị đánh ghen. Rồi im ru rú, hỏi thêm gì cũng lắc đầu không nói, chỉ gào lên tuyệt vọng. Trời ơi con quỷ, mày hư đốn như vậy sao, tao giết mày mất Hành ơi. Bà có hơn gì tôi đâu, ngủ hết ông này tới ông khác, bà lấy tư cách gì mà dạy tôi, mơ đi. Chị dơ cán chổi trà quất xuống, thím hai nhào tới đưa lưng đỡ cho cháu. Mày khùng hả con quỷ, nó bị đòn như vậy chưa đủ sao mà đánh nó nữa. Chị lặng người quăng chổi ôm đầu lao xuống bếp, đưa mặt mình soi vô lu, nước mắt chảy thành dòng rớt xuống, bóng gương nước vỡ tan. Trời ơi, sao tôi khổ thế này? Tôi làm gì nên tội mà ông hành hạ tôi như vậy hả ông trời? Chị lột đồ, múc nước xối lên người, kỳ cọ đủ chỗ. Chị muốn gột hết cái mùi kinh tởm của những gã đàn ông giày vò thân xác mỗi đêm, muốn bỏ hết lời nói đau như kim châm muối xác mà ban nãy Hành quăng vào mặt. Chị cào cấu đến ứa máu, trên hai cánh tay múp rụp và bầu vú căng tròn. Chẳng có gì rửa nổi cái tiếng làm đỉ nhút nhơ mà người ta vẫn ngày ngày nhổ vào mặt chị. Mùa đông năm đó, dân làng chài viết đơn kiện lên huyện, đút đơn vô tỉnh kiện nhà máy đóng tàu thải hóa chất cao như núi gây ô nhiễm môi trường. Đồng lúa bạc màu, cá tôm chết trắng đìa, bãi biển du lịch nổi tiếng nước trong xanh một thời, giờ lờ nhờ, nổi đầy cặn cáo, chẳng du khách nào thèm ghé. Tỉnh lập ban bộ rầm rộ xuống kiểm tra, ngày nào cũng có phóng viên báo chí từ trung ương tới địa phương tới gặp người dân phỏng vấn hỏi han, viết bài điều tra liên tục. Ủy ban nhân dân tỉnh dọa đóng cửa nhà máy nếu không xử lý được chất thải độc hại này. Thế là họ giảm công suất đóng, sửa tàu để tập trung xây dựng khu chứa chất thải. Việc làm không ổn định, mấy chuyên gia Hàn Quốc về xứ hết trơn, chẳng còn ai để thảy chị như trái banh bông nữa. Đám trai làng trở về cuộc sống ăn không ngồi rồi, hát hò nhậu nhẹt triền miên. Đồng không, nông quạnh, chẳng ai cày cấy. Những chiếc thuyền đánh cá sơn đủ màu nằm chỏng chơ trên bãi, không đủ tiền sửa chữa để cất vó ra khơi. Mà có đi cũng chẳng thằng nào thèm ra đó để chống chọi với con sóng ngọn gió, bán mình cho hà bá giữa cơn bão đêm quật mạnh vào mạn tàu ê ẩm. Mỗi đêm, giữa tiếng nhạc vàng ảo não, quán vắng tanh em út nhiều hơn khách, chị ngồi thu lu trong góc, lấy giấy đốt phong long tới mấy lần mà chẳng ma nào thèm hó hé đến cô gái già hết đát, ế ẩm kia. Tháng này cho tôi nợ tiền xe nhen, hết máu rồi. Khi nào có trả tôi cũng đặng. Mà nè, tôi nghĩ cô nên bỏ nghề này đi. Bỏ xong ngồi nhe răng đếm rồi té cơm té gạo ra ăn hả? Thì đi bán chè như hồi xưa cũng được. Không thì tôi bao cô. Chị ngỡ ngàng tột độ, giơ tay tát thẳng vào mặt anh. Anh dửng dưng, trơ mặt không né. Tôi là một con đỉ nhưng không phải đụng ai cũng đi, bạ ai cũng ngủ. Tôi có đói rã hồng cũng không có rảnh mà ăn nằm với anh đâu. Đừng có mơ. Ít ra tôi cũng còn có liêm sĩ của tôi nữa chứ. Chị đùng đùng quẩy giỏ bỏ đi một lèo. Anh lặng lặng đứng nhìn, rồi sợ chị có chuyện gì nên tà tà chạy xe một bên. Đêm sâu thăm thẳm, chỉ có tiếng rạ rít của bọn côn trùng hai bên đường phá tan màn đêm yên tĩnh. Ngoài khơi xa, ngọn hải đăng đứng một mình trơ trọi, phủ ánh vàng hiu hắt lên một góc biển đêm. Cả hai lầm lũi bước trong tiếng nhạc vàng tha thiết từ quán vọng ra. Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng, tôi xin dâng vòng tay mở rộng và đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi. Chị lôi mớ son nồi ly tách sau cháy bếp ra chùi rửa hì hụt ngâm đậu, nào vừa làm lại ngày bán chè bên hông chợ. Chị dọn hàng từ sáng sớm, đội nón, đeo bao tay, bịt mặt, kính mít chỉ chừa hai con mắt. Nắng quá, hở ra tí da thịt nào, ổng ăn nám đen nám đỏ nhìn như ông lọ nồi thấy gớm. Người ta xì xào to nhỏ nói tại hồi xưa nó bơm sữa nhiều quá, sữa đủ thứ chỗ, giờ không còn tiền chăm sóc mặt độ chàm loang lộ thấy thương, nên không dám chường mặt cho thiên hạ thấy. Gần 40, già rồi, nhan sắc về chiều tàn úa chẳng làm ăn gì được. Mấy đứa con gái mới lớn giờ dạng lắm, hễ có tiền là kiểu gì cũng chịu làm, mình thành hàng dạt. Quán chè ấy, chị ngồi bó gối, héo hon đuổi ruồi, khách quen sang hàng khác ăn cả rồi, tại người ta sợ, đôi tay đó, thân thể này, hồi nào lả lơi lan chạ ngủ với mấy trăm ông ngàn thằng. Giờ vò đậu nấu chè, ăn vô bệnh chết. Em đừng ngại, chị làm sạch lắm, ăn giùm một ly chị kiếm ít lời nuôi mấy đứa nhỏ nghen. Không biết, bữa nay chị bỏ thứ chi vô chè, sao nghe mặn đắng ở đầu môi.